An Sĩ Toàn Thư, quyển 1, những lời khuyên về nhân quả. Phần thượng.
Khuyên những người làm việc cửa quan. Những người làm việc ở nhà môn thường thấy người khác bị gông cùm buộc trói hoặc bị đánh đập tra khảo, hầu như không có lòng thương xót. Cho nên họ xem việc giữ giới không giết hại lại càng là viển vông, không thực tế. Vì thế, một khi có việc đi đến chốn xóm thôn thì bọn họ phóng túng, không chút kiêng dè. Thấy gà, bắt lấy gà, gặp vịt, cướp lấy vịt. Thậm chí còn bức bách người dân phải bán cả con cái để có tiền cung phụng miếng ăn cho mình. Được thỏa mãn như vậy rồi, lại khoa trương những việc ấy trong hàng ngũ của mình, tự cho là tài giỏi, khiến cho thói hung bạo như thế ngày càng phát triển nhiều hơn. Họ đâu biết rằng đào trời báo ứng trả vay không sai chạy. Những kẻ hung bạo rồi không khỏi chết vì đau gậy, hoặc bỏ mạng trong lao tù, hoặc gia nghiệp tan tành, con cháu phải nghèo đói xin ăn khắp chốn. Hết thảy báo ứng như thế đều do tâm địa độc ác hung tàn, khiến cho ngay trong đời này phải chịu những ác báo. Vì thế, xin rộng khuyên hết thảy những kẻ có tâm lành đang làm việc trong chốn quan quyền, nên thường xuyên tạo phương tiện giúp đỡ mọi người. Thấy người khốn khổ có việc phải đến cửa quan, nên dùng lời từ hòa an ủi. Gặp kẻ thân cô thế cô chịu oan khuất, nên vì người ấy mà ra trước công đường bộc bạch oan tình. Đến như chuyện ăn uống, nói ra thật vô cùng, có biết bao nhiêu món đều có thể giúp ta ngon miệng, no lòng. Nếu giết hại sinh linh vật mạng để khiến cho trời cao phải nổi giận, sao bằng canh rau đạm bạc mà được hưởng phước lành, tăng thêm tuổi thọ, lại có thể giúp con cháu đời sau hưởng phúc hưng thịnh. Người xưa nói, cùng một cánh tay có thể xô ngã người, có thể nâng đỡ người. Cùng một miếng ăn có thể giết hại, có thể cứu sống. Người hiểu rõ được lý ấy, có lẽ nào lại không suy xét kỹ. Đồng lõa với kẻ xấu, bị âm phủ trách phạt. Vào năm Giáp Thân thuộc niên hiệu Sùng Trinh, Thiệu Thu Phương làm việc ở huyện Long Du. Bấy giờ quan huyện cấm việc giết mổ, bọn đồ tể trong làng sợ nhà dịch tuần tra bắt gặp không để yên, liền hối lộ tiền cho Thu Phương để ngăn cản, bao che. Nhờ vậy, chúng vẫn có thể tha hồ làm việc giết mổ. Năm Ất Dậu, vào ngày 2 tháng 4, Thu Phương chết đi. Qua 7 ngày bỗng sống lại, tự nói rằng mình đã đi đến âm phủ, nhìn thấy phán quan đang tra xét chuyện giết trâu. Bỗng có con trâu chạy đến cắn, lại thấy tên đồ tể tên Vương Thập Nhất cũng ở đó, có ý muốn đổ tội cho Thu Phương. Khi ấy, vào mổ trâu, chậu huyết bỗng nhiên hiện ra ngay trước mặt. Thu Phương liền cố hết sức kêu oan. Phán quan nói, cho dù ông không tự tay giết trâu, nhưng ngày hôm ấy nếu không có ông bao che, bọn đồ tể ắt phải sợ quan huyện bắt tội, chưa hẳn đã dám giết trâu. Truyền tra xét lại, thấy tuổi thọ Thu Phương chưa dứt, liền cho trả về dương gian, đợi sau khi chết sẽ trị tội. Lời bàn. Đối với lệnh cấm giết mổ súc vật, nếu buông thả cho làm thì rất dễ, nhưng nghiêm cấm lại sẽ rất khó. Vì thế, một khi đã tác động khiến người khác buông thả lệnh cấm, ắt xem như tự mình đã phải nhận lấy quả báo mang lông đội sừng. Cho nên, những người có chức phận đang làm việc công phải hết sức thận trọng.